Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 14, từ câu 22 đến câu 33. Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Đức Giêsu dục môn đệ xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, người vẫn ở đó một mình, còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng, ma kìa. Và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức Chúa Giêsu nói với các ông rằng, hãy yên tâm, thầy đây, đừng sợ. Phêrô thưa lại rằng, lạy thầy, nếu quả là thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng thầy. Chúa phán, hãy đến. Phêrô xuống thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng, lạy thầy xin cứu con. Lập tức Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói, người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ? Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lại người mà rằng, thật thầy là con Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Giêsu ra lệnh cho các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia biển hồ. Một mình người ở lại giải tán đám đông, sau đó lên núi cầu nguyện. Có thể Ngài đã cảm nhận một sự cấp bách nào đó, khi thấy sự phấn khích quá đáng của dân chúng, họ muốn tôn Ngài lên làm vua, một ông vua chuyên cung cấp bánh mì. Nhưng đó không phải là sứ mạng của Đấng Mêsia, người không muốn cho sự phấn khích lệch lạc này tác động lên tâm tư của các môn đệ. Giữa đêm hôm, thuyền của các ông gặp bão lớn, các môn đệ vô cùng sợ hãi và chèo trống. Vào khoảng canh tư, tức là khoảng 3 giờ sáng, Đức Giêsu đi trên mặt nước và đến với các ông. Ban đầu các ông tưởng là ma, nên sự sợ hãi càng tăng thêm. Sau khi nhận ra thầy mình, các ông lấy lại được sự bình an và tuyên xưng, thầy là con Thiên Chúa. Chi tiết Chúa Giêsu đi trên mặt nước gợi lại những dữ kiện về việc Thiên Chúa có quyền trên sóng nước. Theo quan niệm của Kinh Thánh, biển cả tượng trưng cho quyền lực hỗn mang của thần dữ. Trong thời tạo dựng, Thiên Chúa đã làm chủ hỗn mang. Cũng vậy, Thiên Chúa đã phân rẽ biển đỏ để mở một con đường cho dân Do Thái thoát khỏi Ai Cập. Khi đi trên mặt biển, Đức Giêsu chứng tỏ mình là đấng chiến thắng sự dữ. Với chi tiết này, tác giả sách Tin Mừng muốn chứng tỏ bản tính thần linh của Đức Giêsu. Quả thật, sau đó, chính các môn đệ đã tuyên xưng, Ngài là con Thiên Chúa. Các sinh hoạt tôn giáo của người Công giáo chúng ta thường thì khá giản dị, nhưng điều đó cũng lại có nguy cơ đưa người tín hữu chúng ta từ lòng đạo đức bình dân đến quan niệm về một Thiên Chúa trần tục, nghĩa là coi Thiên Chúa như là đấng đáp ứng mọi nhu cầu trước mắt mình. Ngày xưa lẫn ngày nay, chúng ta dễ dàng nhận thấy những người chỉ đến khi có nhu cầu cấp bách, khẩn thiết thì mới chạy đến tìm kiếm Thiên Chúa để kêu cầu, van xin. Hoặc trường hợp những người thoáng nghe thấy ai đó loan tin rằng chỗ này thiêng, chỗ kia thánh là tìm đến khấn vái. Thậm chí, người ta còn sẵn sàng tô vẽ thêm rồi loan tin rằng ông này khấn hay, ông kia cầu giỏi, và cứ thế kéo nhau đến xin khấn, xin ơn. Rốt cuộc, đó chỉ là những người lợi dụng sự cùng cực của người khác, lợi dụng tâm lý của những người cùng đường, hữu sự thì vái tứ phương để trục lợi. Thiên Chúa không phải là đấng chuyên ban phát bánh mì như mong đợi của dân Do Thái ngày xưa. Người là vị thiên sai, vậy mà dân chúng lại muốn hạ người xuống thành người hùng của thế gian, chuyên làm phép lạ, chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ, vân vân. Người Việt Nam chúng ta có câu, lửa thử vàng, gian nan thử đức. Ngụ ý của câu nói là, có trải qua gian khổ khó khăn mới chứng thực đâu là người có đức độ thật. Câu này cũng có thể đem áp dụng để nói về đức tin của người tín hữu. Lửa thử vàng, gian nan thử thách đức tin. Quả thật, đức tin có trải qua rèn luyện mới chứng tỏ là đức tin thật, đức tin tinh tuyền. Đôi khi chúng ta hoang mang, thất vọng, lâm cảnh cùng cực nên cho rằng Thiên Chúa bỏ rơi mình. Sự thật là, có thể Thiên Chúa đang huấn luyện đức tin của chúng ta. Kế đến cũng phải nhớ rằng, Thiên Chúa không phải là đấng chỉ luôn luôn thỏa mãn nhu cầu trước mắt của con người. Nhiều người chúng ta vẫn tự hào rằng mình có đức tin từ tấm bé, đón nhận đức tin từ một gia đình đạo gốc lâu năm, con cháu của những bậc anh hùng tử đạo. Tuy nhiên, đời sống đức tin của chúng ta không phải lúc nào cũng sáng như gương, phẳng lặng như mặt hồ. Nếu mọi sự cứ xuôi chèo mát mái, thì chắc chúng ta hài lòng, tin tưởng, xác tín mạnh mẽ. Nhưng có những hoàn cảnh làm cho gương bị mờ, làm mặt hồ nổi sóng, khi đó mới biết đức tin của chúng ta mạnh mẽ chừng nào. Vậy khi bị thách đố, lúc phải thất vọng, thái độ của chúng ta ra sao? Nổi loạn ư, hay căm phẫn, bất mãn với mọi người, kể cả với Thiên Chúa ư? Những hướng dẫn thực hành giới luật của Thiên Chúa không khó hiểu hay quá xa xôi. Tuy nhiên, việc đem ra áp dụng thực hành lại là việc khác. Đây chính là cuộc thử lửa của đức tin. Nếu chúng ta muốn chứng thực về một đức tin can trường, vững vàng, mạnh mẽ, chúng ta phải chấp nhận để giáo huấn của Chúa tôi luyện, nung nấu, thiêu đốt mình. Tác giả Matthew trình bày hai khung cảnh gần như đối nghịch trên biển hồ giông bão. Một bên là các môn đệ sợ hãi, còn bên kia, khi Đức Giê-xu lên thuyền, thì sóng yên biển lặng. Hai trạng thái đó đều diễn ra trên mặt nước. Nhưng khác nhau ở chỗ, một bên có Đức Giê-xu, còn bên kia thì không. Khi chúng ta có Thiên Chúa ở cùng, chúng ta cũng sẽ không còn phải lo lắng, sợ hãi. Tuy nhiên, làm sao để nhận ra được sự hiện diện vô hình của Thiên Chúa trong cuộc sống đời thường này? Điều đó đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta một khả năng nhận diện, nhận ra cái có ở trong cái không, nhận ra Thiên Chúa ở trong thụ tạo, nhận ra người anh chị em ngay trong những kẻ ghét bỏ mình. Là những người trần mắt thịt, làm sao chúng ta có thể nhận ra được sự hiện diện của Thiên Chúa? Thực ra, có nhiều điều trên trần gian này không thể nhận biết bằng giác quan, nhưng bằng lý trí, bằng trái tim. Với đức tin, chúng ta có thể nhận ra Thiên Chúa trong người thân cận, nhận ra Thiên Chúa trong muôn vàn sự kiện hay biến cố khác nhau, đôi khi rất nghịch thường, theo lý lẽ tự nhiên. Đức tin tự nó không là một lá bùa hộ mệnh cho người ta khỏi gặp khó khăn sóng gió trong cuộc đời. Nhưng nó bổ sức cho chúng ta, để chúng ta cũng có thể vượt qua được những dông tố trong đời sống. Để sau khi đã vượt qua, hoặc đang khi vượt qua, chúng ta có thể tuyên xưng như Phêrô và các môn đệ rằng, quả thật, Ngài là con Thiên Chúa. Amen.